mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trường tiểu học Vạn Đại Đài Bắc Formosa vào ngày 11 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Vì sao Phật trở thành phàm phu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 5.
Vị quan khách, hai ngày hôm nay không dự định giảng kinh, vừa mới giảng kinh ngày 5 và ngày 6, truyền tâm ấn ngày 8, ngày 9 nghỉ ngơi, tiếp đó lại giảng kinh nữa, và lại cũng một nơi. Thật ra có phần hơi quá đáng, nhưng đây là điều may mắn thêm cho mọi người, vì buổi diễn giảng này là ngoài kế hoạch ban đầu của chúng tôi.
Lúc tôi ở miền Nam diễn giảng, dự định khoảng 2 tháng mới trở về. Lẽ ra chưa quyết định có nên về hay không, vì lúc đó tôi đang dựng lều bên bờ sông Bình Đông. Sau đó, đồng tu Đài Bắc cảm thấy bồn chồn, sợ tôi không về, nên vội vã sắp đặt nơi giảng kinh cho tôi. Mọi việc đã được an bài như vậy, thì không còn sợ tôi sẽ đi luôn, không về nữa.
Khi các đệ tử đi tìm địa điểm để giảng kinh, đi đâu cũng tìm không ra. Nghe nói khi những người cho mướn hội trường nghe đến tên Thanh Hải thì không muốn cho mướn nữa. Không biết thiền sư Thanh Hải có điều gì lạ lùng, quý vị có biết không? Tôi chỉ nghe nói mà thôi, lúc đó tôi ở miền Nam nên không biết chuyện này.
Có những hội trường không thể cho biết quyết định sớm là có cho mướn hay không, phải đợi đến phút chót mới biết được. Cho nên các vị đệ tử mới thuê một lúc hai hội trường cho chắc chắn. Các vị đệ tử của tôi đều đặt cọc tiền cả hai nơi. Buổi diễn giảng ngày hôm nay là một điều rất may mắn, cho thấy người Đài Bắc có duyên với tôi, vì người Đài Bắc tâm ấn tương đối nhiều hơn. Thôi không sao, chúng ta nói nhiều thêm một chút cũng được.
Hôm qua tôi có nói Phật Bồ Tát muốn giúp đỡ chúng ta, nhưng việc này không phải là chuyện dễ dàng. Tôi cũng kể một câu chuyện của chính mình về cha mẹ của tôi. Hiện giờ vẫn còn ở Âu Lạc. Tôi không thể đưa họ đi vì cuộc sống của họ hoàn toàn khác hẳn với tôi. Nếu họ là những người xuất gia, tu pháp môn Quán Âm, thành tâm tu hành, khát vọng được giải thoát, thì chuyện rất dễ dàng.
Nhưng tôi đã nói với quý vị rồi. Gia đình của tôi thích ăn thịt. Nếu họ đến đây, rất có thể tôi phải đi chợ mua thịt cho họ ăn. Tôi không thể nào nhờ đệ tử của tôi làm việc này được. Hai người ấy là cha mẹ của tôi, cho nên phải đích thân tôi đi chợ mua thức ăn. Quý vị có thể tưởng tượng rằng, báo chí nhất định sẽ đăng tin như sau. Sư phụ Thanh Hải ra chợ mua thịt bò. Sau đó, quý vị thử tưởng tượng xem, đệ tử của tôi sẽ như thế nào? Họ sẽ về đâu? Đây là một chuyện rất dễ hiểu.
Cũng cùng một hoàn cảnh, nếu chúng ta muốn nhận được ân huệ của Phật Bồ Tát, thì chúng ta phải có cùng một đẳng cấp, một tập quán, một phong độ và một cuộc sống như các ngài. Vậy thì Phật Bồ Tát mới dễ dàng giúp đỡ chúng ta. Ví dụ nếu chúng ta có thói quen cờ bạc, khi chúng ta đến thế giới Tây Phương, Phật Bồ Tát sẽ không nỡ bảo chúng ta bỏ cờ bạc, tại vì chúng ta thích chuyện này. Quý vị đều biết, khi một người thích thú vui đen đỏ, bảo họ từ bỏ không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng như một người chích ma túy vậy, bảo họ cai là một chuyện không đơn giản. Ngay cả hút thuốc, chỉ là một thói quen nhỏ nhặt mà muốn sửa đổi cũng rất khó, có phải như vậy không?
Nếu như thói quen của chúng ta khác với Phật Bồ Tát, thì khi chúng ta đến thế giới Tây Phương là nơi không có những điều kiện để thỏa mãn chúng ta, Phật Bồ Tát cũng không thể giúp chúng ta được điều gì. Trên quốc thổ của Phật Bồ Tát có pháp luật của Phật Bồ Tát. Nếu Phật Bồ Tát đã đặt một quy luật do chính các ngài viết ra để áp dụng cho công dân của các ngài nơi ấy, đương nhiên các ngài phải tôn trọng pháp luật ấy, có phải như vậy không? Phật Bồ Tát không để ý chúng ta tu gì, uống rượu hoặc hút thuốc đều được cả. Tuy Phật Bồ Tát không quan tâm, nhưng những người sống nơi đất Phật Bồ Tát sẽ để ý đến.
Trong Kinh A-di-đà có nói không phải chúng sanh nào ở Tây Phương cũng đều là Phật, họ chỉ là những người tu hành mà thôi, họ là những bất thối Bồ Tát, rất có thể vừa mới đến, họ không giống với Phật. Ví dụ cha mẹ của tôi đến đây, giả sử tôi không để ý đến chuyện ăn thịt, ăn chay, nhưng để biểu lộ lòng hiếu thảo với cha mẹ, tôi sẽ phải mua thịt và nấu cho họ ăn. Tuy cá nhân của tôi không bận tâm về chuyện này, nhưng đệ tử của tôi sẽ để ý đến, bởi vì quy định là do tôi viết ra. Tôi khuyên mọi người không nên ăn thịt, mà chính mình lại đi mua thịt. Dù tôi có quyền, nhưng tôi cũng không thể vi phạm quy định ấy.
Tuy tôi là thầy, có thể dạy học trò, nhưng học trò tôn trọng pháp luật gì, tôi cũng cần tuân theo luật lệ đó. Có phải như vậy không? Tuy cha mẹ của tôi là người gần gũi nhất, người thương yêu nhất của tôi cũng không thể vì hai người ấy mà làm chuyện trái luật. Bởi vì tôi làm bất cứ chuyện gì, cũng có rất nhiều người để ý.
Phật Bồ Tát cũng vậy, tuy các ngài rất từ bi, nhưng nếu chúng ta phạm pháp, thì các ngài cũng không thể cứu chúng ta, bởi vì vũ trụ có pháp luật của vũ trụ. Một vị đại tu hành đến thế giới này không phải để cho chúng ta khiếp sợ hoặc cưỡng ép chúng ta làm điều gì. Các ngài chỉ muốn nói cho chúng ta biết những quy luật mà chúng ta chưa bao giờ nghe qua. Họ giảng giải những pháp luật mà chúng ta chưa bao giờ hiểu đến. Bởi vì chúng ta không hiểu nên chúng ta mới phạm lỗi. Bây giờ chúng ta muốn cùng sống chung với Phật Bồ Tát, các ngài sẽ chỉ bảo chúng ta không nên làm việc này, không nên làm việc nọ. Chúng ta y theo chỉ thị của các ngài mà làm, thì chúng ta cũng giống như Phật Bồ Tát vậy. Chúng ta cũng có thể lên đất Phật ở, nhưng có một số người không dễ dàng chấp nhận. Phật Bồ Tát tuy muốn giúp đỡ chúng ta lại không nghe, và Phật Bồ Tát không thể nào ép buộc chúng ta được.
Cũng cùng một ý nghĩa đó, tôi có thể nói với cha mẹ của tôi, con rất muốn cha mẹ đến Formosa ở với con, để con được dịp phụng sự cha mẹ. Nhưng có một số quy luật, cha mẹ phải hiểu cho rõ ràng là phải ăn chay với con, sống trên núi với con, sống một cuộc đời đạm bạc. Đối với tôi, cuộc sống tu hành là một cuộc sống rất sung sướng, nhưng với cha mẹ của tôi, đó không nhất định là một nếp sống vui vẻ, cho nên mời họ đến đây không phải là một chuyện dễ dàng.
Cũng cùng một trường hợp, nếu như Phật A-di-đà dạy dỗ đệ tử của Ngài ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài cũng không vì một hai người cầu khẩn hoặc vì một trăm một vạn người Formosa cầu xin, mà từ bỏ trách nhiệm trọng đại của Ngài ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến đây giúp đỡ chúng ta. Đương nhiên, Ngài cũng có thể đến, nhưng nếu chúng ta không tôn trọng quy luật ở nơi ấy, thì Ngài không thể nào đưa chúng ta lên. Chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương tịnh độ, thì cần phải tập tuân theo những quy luật và đời sống của thế giới Tây Phương.
Phật A-di-đà quá bận rộn, nên rất có thể Ngài sẽ đưa bộ hạ của Ngài đến thế giới Ta Bà để dạy dỗ chúng sanh. Khi người của Ngài đến đây, chúng ta cần phải nghe lời người ấy. Nếu không, chúng ta không thể nào lên trên ấy. Có phải như vậy không? Bây giờ, tôi không thể nào đưa cha mẹ của tôi đến đây. Bởi vì công việc quá bận rộn, phải dạy học trò, không thể chỉ vì hai người mà hy sinh một số đông học trò. Vì lợi ích của nhiều người, tôi phải hy sinh hai người đó.
Cho nên tôi không thể từ Âu Lạc đưa họ đến đây. Nếu có thể đưa họ đến, tôi sẽ gửi một người về Âu Lạc, giúp tôi làm việc này, nhưng người ấy phải rất gần với tôi, hiểu ý của tôi, có cùng một lý tưởng như tôi, và phải vừa tinh thông tiếng Âu Lạc lẫn tiếng Trung Hoa. Như vậy mới có thể qua lại giữa hai quốc gia một cách dễ dàng. Còn nữa, người này cũng phải hiểu rõ pháp luật của hai quốc gia, người đó cũng phải tôn trọng pháp luật của quốc gia cộng sản, không thể đến nơi ấy rồi phê bình loạn lên.
Giả sử tôi đưa người về Âu Lạc, người ấy cần phải phối hợp với pháp luật Âu Lạc, nhờ vả chính phủ địa phương giúp đỡ về việc hành chánh. Mỗi ngày phải hợp tác với những người làm việc nơi ấy. họ cần gì thì làm điều đó, phải từ từ lo liệu. Không thể nói, tôi là người Formosa, nên không cần tôn trọng pháp luật của họ.
Tuy tôi đã được tự tại, tôi cũng không thể trở về Âu Lạc, đưa họ lên máy bay, dẫn họ đến đây, có phải như vậy không? Bởi vì pháp luật ở nơi đó khác hẳn. Giả sử khi Phật Bồ Tát đến đây muốn đưa chúng ta đi, các ngài cũng phải tôn trọng pháp luật nơi này. Các ngài không thể nói, bây giờ ngươi là của ta, chúng ta hãy cùng nhau đi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không thể được.
Cũng cùng một hoàn cảnh, những người muốn thọ tâm ấn phải điền đơn ghi danh, bắt đầu bằng những công việc hành chánh. Sau đó, Phật Bồ Tát mới có thể đưa họ đi Tây Phương, chỉ cần thời gian đến rồi, giấy tờ thủ tục đã lo liệu xong, dấu đã đóng là có thể ra đi. Có người hỏi tôi, tâm ấn rồi có thể lập tức chết được không? Tôi nói, được nhưng chưa được. Điều này rất phức tạp, bởi vì chúng ta sống ở thế giới này, có quan hệ với mọi người, không phải chỉ dẫn một người ra đi là được.
Chúng ta còn có bạn bè thân thuộc, chúng ta cần phải trả nợ cho họ, họ cũng còn thiếu nợ chúng ta, nhà cửa chưa trả xong, tiền hụi cũng chưa thanh toán, vân vân. Có những lúc chúng ta bị người khác giật hụi, và chúng ta lại mượn tiền của ngân hàng rồi. Người giật hụi trốn đi là chuyện của họ, ngân hàng không cần biết tới, họ chỉ biết chúng ta phải trả tiền cho họ, cho nên chúng ta phải ở lại để thanh toán cho xong. Phải vậy không? Người Formosa rất có lòng tốt, nghe nói có những người vì muốn bảo đảm cho người khác, kết quả lại gặp nhiều chuyện liên lụy. Người mình bảo chứng bỏ đi, quý vị phải ở lại thanh toán.
Cũng cùng một hoàn cảnh, tôi có thể bảo đảm quý vị đi Tây Phương, và nếu quý vị giật hụi, thì tôi cũng sẽ bị phiền phức. Cho nên, lúc truyền tâm ấn, tôi năn nỉ quý vị cố gắng tu hành. Tôi đi thọ báp quý vị mỗi ngày 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi không cần quý vị đảnh lễ, không cần quý vị cúng dường, cũng không cần quý vị cất chùa chiền. Tôi đi đâu, ở chỗ nào cũng được, hoặc tôi ở trong lều, tôi không muốn làm phiền chúng sanh, không muốn làm phiền đồng tu, không muốn họ cúng dường nhiều tiền để cất chùa lớn.
Thế giới này vốn rất vô thường. Tôi đến đây là để dạy người ta làm sao tu hành, cho nên tôi phải làm một tấm gương tu hành tốt, để cổ võ mọi người. Mỗi ngày quý vị đều thấy tôi mặc quần áo rất đẹp. Thật ra tôi chỉ có một bộ mà thôi, y phục tốt, không cần có nhiều, một bộ là đủ rồi, giặt đi phơi lên là khô ngay, ngày mai lại có thể mặc lại, và vẫn thấy đẹp như thường. Quý vị ở đây không ai có bộ y phục nào đẹp bằng của tôi. Quý vị nói tôi ăn mặc rất trang nghiêm, nhưng áo quần của quý vị còn mắc gấp mấy lần áo quần của tôi.
Có những người, quần áo của họ trị giá đến mấy chục ngàn đồng, có bộ đến mấy ngàn đồng, còn áo quần của tôi không bao nhiêu tiền cả, chỉ mấy trăm đồng thôi. Phải vậy không? Đắt nhất là 1.000 đồng. Bộ áo tôi đang mặc đây rất rẻ, 17 đồng một thước. Nếu như tự may cắt lấy, thì tốn khoảng 50-60 đồng là coi được rồi. Không cần tốn nhiều tiền, mà mỗi ngày cũng có thể mặc quần áo đẹp. Tiền của tôi dùng không hết là bởi tôi không tiêu xài nhiều.
Những người xuất gia chúng tôi mỗi ngày chỉ ăn một bữa, buổi sáng có người còn không ăn, có người ăn uống tùy ý, có gì ăn nấy, có khi chỉ ăn một chút bánh ngọt với ly nước lạnh, còn buổi tối thì ăn những thức ăn còn lại. Những ngày giảng kinh, trở về nhà đã khuya, đôi khi các đệ tử tại gia mời tôi và các vị xuất gia về nhà họ dùng bữa, nấu cho mỗi người một tô mì. Nhiều lúc không có gì ăn, chỉ ăn một bữa thôi, nhưng có lúc ngay cả bữa trưa tôi cũng không ăn gì, cho nên tiền của tôi dùng không hết, trong khi có người lại không đủ dùng, bởi vì họ tiêu xài nhiều quá.
Tâm ấn với tôi, quý vị không cần phải cúng dường hoặc cất chùa lớn cho tôi. Tôi không xây cất gì cả, cho nên, lúc tâm ấn, tôi không dám mời quý vị lên núi. Nơi tôi ở rất rẻ tiền, mỗi người chỉ 1 căn lều với 4-5 cây trúc. tôi không dám mời quý vị quan lớn, quan nhỏ, mặc những bộ đồ đẹp đẽ, quý giá đến căn nhà cỏ đơn sơ của tôi. Quý vị đều là Phật cả.
Muốn sống chung với tôi, cần phải hợp với tôi. Nơi ở của tôi rất rẻ tiền, nhưng sống với tôi không dễ, bởi quý vị không quen cuộc sống đạm bạc. Sống ở trên núi không phải chuyện dễ dàng, nơi ấy không có nước nóng, tắm nước lạnh mỗi ngày, quý vị chịu nổi không? Mùa đông đương nhiên là chịu không nổi rồi. Có những điều đối với tôi là vui vẻ, nhưng với quý vị không hẳn là vui.
Các vị Phật cũng vậy, đời sống của các ngài ở trên ấy rất sung sướng. Nhưng nếu chúng ta hỏi Phật A-di-đà, trên ấy có quán nhậu không? Ngài sẽ trả lời, không, và chúng ta có kẻ sẽ không muốn lên đó. Những người cờ bạc sẽ hỏi, trên đó có sòng bài không? Nếu các ngài trả lời, không, thì họ sẽ không muốn lên nữa, bởi vì quan niệm về sự sung sướng của họ khác với quan niệm của các vị Phật Bồ Tát. Nhưng Phật Thích Ca có nói, tất cả chúng sanh đều là Phật. Tôi cũng nói, chúng sanh đều là Phật. Tuy đã là Phật, sao còn có Phật cờ bạc, Phật hút thuốc, Phật uống rượu, Phật nhậu? Lát nữa đây, tôi sẽ giải thích, kể một câu chuyện trước.
Ngày xưa, từ A Tăng kỳ kiếp, không thể tưởng tượng được, nhớ được, đếm được và tính được, có một vị Phật vừa mới sinh ra đời. Ngài không có tên, tên tuổi chỉ dành cho thế giới ta bà mà thôi. Các ngài ở trên ấy không có tên, chúng ta tạm gọi ngài là Phật vô danh. Vô danh nghĩa là không có tên, thật ra cũng không nhất định phải gọi ngài là Phật. Có thể gọi ngài là một vị thánh nhân, vương mẫu nương nương hoặc là đức chúa.
Vị cổ Phật này từ một nơi rất cao, rất huy hoàng, rất sung sướng, nhìn xuống thế giới ta bà, thấy con người khổ cực, loài vật khổ đau, mọi việc đều rất cực nhọc, nên ngài động lòng, muốn xuống thế cứu loài người. Chỉ cần nghĩ vậy là ngài rớt xuống trần liền, bởi vì những nguyện vọng của các vị Phật được thực hiện rất nhanh chóng, chỉ cần nghĩ đến là được.
Lúc mới xuống thế, ngài rất nhiệt tâm, ngài nói với chúng sanh một cách từ bi. Thế giới này không tốt, chúng sanh tàn sát lẫn nhau. Tại sao chỉ vì một, hai chén cơm mà quý vị lại nỡ sát hại nhau? Quý vị có thể lên nơi đất Phật, ta có rất nhiều nhà cho quý vị ở, cơm cho quý vị dùng, áo quần muốn mặc bao nhiêu cũng có. Quý vị có muốn lên trên đó không? Chúng sanh nghe mà không hiểu, vì ngài nói bằng ngôn ngữ của Phật, trong khi con người có ngôn ngữ của con người, vả lại hình dáng ngài khác với con người, rất huy hoàng, rực rỡ, trang nghiêm, khác với người phàm phu chúng ta, cho nên mọi người không tin ngài.
Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng, ngài vẫn tiếp tục kêu gọi, nhưng tất cả đều vô ích, bởi vì Phật ngây thơ quá. Ngài không biết con người là gì, bây giờ Phật mới khai ngộ. Ngài nghĩ rằng, muốn dạy người thì phải học ngôn ngữ của người. Học xong rồi, ngài mới hỏi con người rằng, tại sao các vị không nghe lời ta? Ta nói rằng trên ấy có nhiều đồ vật đẹp đẽ, tại sao quý vị không tin? Con người mới nói, từ xưa đến nay, chúng tôi chưa hề nghe nói đến những điều này, và chúng tôi đã quen với cuộc sống hiện tại. Ông đến đây, việc gì cũng khác với chúng tôi, từ gương mặt cho đến cách ăn mặc. Ông có thể không cần ăn uống, nhưng chúng tôi cần ăn để sống. Chúng tôi sợ ông còn không hết, thì làm sao mà nghe lời ông được. Ông hoàn toàn khác hẳn với chúng tôi, và giống như người đến từ hành tinh khác. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng ông được?
Lúc đó, Phật được khai ngộ lần thứ nhì. Ngài nghĩ rằng, muốn dạy con người, cần phải học đời sống của họ, từ từ sẽ hiểu rõ họ. Hiểu rõ họ muốn gì, họ thích gì, tại sao họ thích thứ này, thứ nọ. Từ đó Phật bắt đầu học hỏi. Nhưng bởi vì con người có rất nhiều nghề, ban đầu thấy người ta thích ăn uống, ngài học về nông nghiệp, học cách trồng rau cải, nấu cơm, rồi mời họ đến ăn. Ăn no rồi, tâm hồn họ vui vẻ, thì mới dạy dễ dàng. Những người háo ăn ấy rất thích Ngài, mỗi ngày đều đến với Ngài để ăn uống, và sau đó nghe Ngài giảng, mọi việc đều thuận lợi.
Nhưng có những người lại thích buôn bán. Họ chỉ thích kiếm tiền mà thôi, chỉ cần biết làm cách nào để việc buôn bán sớm thu được nhiều tiền. Những người này Phật không thể độ họ được, vì không biết rõ ý muốn và đời sống của họ. Nơi Phật ở không có chuyện đi kiếm tiền, vì vậy Ngài lại cố gắng tiếp tục học, sống chung với những thương gia này, làm công nhân, làm bộ hạ cho họ, để từ từ học những mưu kế, những toan tính và cách buôn bán của họ.
Khi học xong rồi, Ngài làm việc chung với những người buôn bán này, giúp họ kiếm được nhiều tiền. Mọi người thích Ngài và mời Ngài làm cố vấn, bởi Ngài là Phật, thông minh hơn mọi người nên học mau biết. Do đó, việc kiếm tiền của Ngài cũng mau hơn họ, làm cố vấn cho họ, từ từ Ngài độ được những người này.
Đương nhiên, còn nhiều người làm những nghề khác nữa. Thí dụ, ở Formosa có nhiều nghề nghiệp và Ngài muốn học hết tất cả, không phải một hai nghề mà thôi. Ngoài ra, trong đời sống còn có bác sĩ, khoa học gia, văn học gia, triết học gia, ngôn ngữ gia, người nghèo, người giàu, vân vân. Rất nhiều loại người, Ngài đều từ từ học hỏi, vừa học, vừa giúp đỡ họ.
Nhưng trong thời gian học hành, Ngài sống chung với mọi người lâu quá, kết quả Ngài quên mất mình là ai, và trên con đường học tập, càng học càng nhiều, học hoài không hết. Ngài lo lắng, sợ học hoài sẽ không giỏi, học nhiều quá sẽ quên, thậm chí quên luôn mình là Phật. Từ sáng đến tối, Ngài bận rộn học hỏi, bận rộn kiếm tiền giúp đỡ mọi người, bận trồng rau, rửa rau cải, nấu cơm cho mọi người ăn, may quần áo cho mọi người mặc, bận tiếp khách, bận làm việc cho mọi người vui vẻ. Tóm lại, Ngài rất bận rộn.
Ngài biến thành phàm phu như con người của chúng ta. Bây giờ, quý vị có biết mình là ai không? Chúng ta đã quên mất mình là Phật. Từ sáng đến tối bận rộn mọi thứ, cho nên chúng ta biến thành phàm phu. Vị Phật tôi kể đó cũng biến thành phàm phu.
Nhưng Ngài không trở thành phàm phu vĩnh viễn, Phật mãi mãi vẫn là Phật. Cho nên có một ngày, Ngài bừng tỉnh dậy và nghĩ rằng, tại sao cả ngày mình cứ bận rộn với những việc này? Mục đích lúc ban đầu là gì? Tại sao mình lại làm những việc này? Thật ra mình không nên làm mới phải.
Ngài bắt đầu tự hỏi lấy chính mình, và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đã không độ hết mọi người, mà còn bị lạc đường, và học hỏi không hết. Ngài hỏi mọi người xung quanh xem, có ai có cảm giác giống Ngài chăng? Rất có thể có người nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, và không biết tại sao.
Có rất nhiều vị Phật đến đây, nơi này một vị Phật, nơi kia một vị Phật. Các ngài tự hỏi, tại sao ta không thể trở về được? Lúc đó rất có thể có một vị Phật, chưa hề đến thế giới này, thấy được có nhiều Phật hợp lại khẩn cầu, nhìn thấy các ngài bối rối, không biết phải làm sao. Ngài liền động tâm và giáng xuống, nhưng vị Phật vừa mới giáng xuống ấy chưa quên hết, nên Ngài thức tỉnh nhanh chóng. Ngài giảng giải một vài điều cho những vị Phật bị lạc đường, dạy họ cách trở về. Trước khi trở về, Ngài còn giúp đỡ cho rất nhiều người. Có hiểu ý của tôi không?
Bây giờ, các ngài đã hiểu rõ mọi việc rồi. Biết có người muốn gì, cầu gì, người buôn bán thích điều chi. Người làm nghề thuốc muốn thứ gì, kẻ nông phu thích vật gì, và phải làm sao? Các ngài đã biết mọi thứ, cho nên các vị Phật Bồ Tát này thông minh vô cùng. Các ngài học rất nhanh, và giỏi hơn người thường. Chúng ta nghe nói Phật Thích Ca văn võ song toàn. Lúc nhỏ, ngài đã bắt đầu học rất nhiều việc, mà ngay cả thầy của ngài cũng phải lắc đầu. Vì ngài thông minh quá, ngài là thần đồng. Đời đời kiếp kiếp, Ngài đã học hỏi hết rồi.
Vì muốn giúp chúng sanh, chúng ta mới cần học nhiều như vậy. Quý vị có hiểu không? Nếu chúng ta là một vị Phật mà không hiểu rõ chúng sanh, làm sao chúng ta có thể độ họ? Bây giờ quý vị đã biết tại sao Phật Thích Ca nói, chúng sanh đều là Phật chưa? Chúng ta vốn đã có trí huệ, thông minh vô cùng.
Vị Phật vừa mới xuống thế đó, không thể giúp đỡ những người bình thường. Ngài chỉ có thể giúp những vị Phật vừa thức tỉnh và muốn đưa họ sớm về nhà. Ngài không thể độ người bình thường, vì Ngài không hiểu rõ đời sống của họ. Muốn độ những người này, cần phải nhờ vào các vị đã đồng cam cộng khổ với những người ấy. Những vị Phật vừa mới tỉnh ngộ có thể độ những chúng sanh bình thường, bởi vì họ đã hiểu rõ tâm tình của chúng sanh. Họ đời đời kiếp kiếp sống chung với chúng sanh và học hỏi với chúng sanh, cho nên chúng ta mới nói Phật chỉ độ những người có duyên, là ý nghĩa này.
Chúng ta đến thế giới này phải chịu những đau khổ, bi ai, sống chung với mọi người, bị ràng buộc, làm chuyện tốt, chuyện xấu, vân vân, vì chúng ta muốn học hỏi. Nếu chúng ta muốn độ những người xấu, chúng ta phải biết chuyện xấu là gì, thì mới nói chuyện được với những người này. Nếu không, chúng ta chỉ biết phỉ báng họ mà thôi.
Xưa nay, chúng ta chưa hề làm những chuyện gì xấu, nên cảm thấy mình rất cao quý. Cho nên làm việc xấu cũng là một phương thức học tập. 84.000 pháp môn là ý nghĩa này. Chứ không phải có 84.000 pháp môn để cho chúng ta một đời phải học hết. Cũng không phải học từ pháp môn này sang pháp môn khác mới có thể thành Phật. Cũng không phải bất cứ pháp môn nào học cũng có thể thành Phật. Đại đa số người đã ngộ nhận ý nghĩa này.
Niệm chú cũng là một pháp môn, niệm Phật cũng là một pháp môn. Những điều này không có gì là sai cả, nhưng những pháp môn ấy không thể thành Phật. Pháp môn thành Phật là con đường cuối cùng nhất, là phải tu pháp môn Quán Âm. Tôi đọc kinh điển nào cũng nói đến điều này, không phải chỉ riêng kinh điển Phật giáo nói đến mà thôi.
Trong quý vị, có người rất kinh ngạc, tại sao tôi không những nói đến Phật giáo, mà còn nói về Chúa Giê-xu, Mohammed, Lão Tử, Khổng Tử, vân vân. Bởi vì các ngài đều dạy cùng một giáo lý, nhưng rất tiếc, chúng ta không khai ngộ, nên nhìn không rõ. Phải đợi đến khi tu pháp môn Quán Âm, khai ngộ rồi, chúng ta mới có thể hiểu được, mới có thể biết được.
Bây giờ ngay cả việc đọc câu chuyện truyền đăng lục, quý vị cũng không biết họ đang nói chuyện gì. Tuy là những tín đồ Phật giáo, đọc lục tổ đàn kinh, quý vị cũng không hiểu ngài nói gì. Giải pháp môn gì, càng không hiểu rõ ý của ngài muốn ám chỉ điều gì.
Những chuyện lục tổ giảng rất bình thường, nhưng chúng ta chỉ đọc thoáng qua rồi quên mất. Như chưa bao giờ học đến, thì làm sao hiểu được? Giả sử xưa nay, chúng ta chưa bao giờ học về khoa học. Nếu chúng ta đọc sách của các khoa học gia, nhất định sẽ không hiểu họ đang nói gì. Bởi những danh từ họ dùng khác với chúng ta. Tuy chúng ta có rất nhiều loại từ điển, ví dụ, từ điển kỹ thuật, từ điển y học, từ điển chuyên môn, vân vân, nhưng những người học y học sẽ không hiểu những danh từ về cơ khí, bởi vì những danh từ của họ dùng khác nhau.
Từ điển Phật giáo cũng rất phức tạp, ví dụ Niết Bàn, Samsara, Buddha, vân vân, các tín đồ Thiên Chúa giáo đọc sẽ không hiểu. Nếu như quý vị cứ nói mãi niết bàn, họ sẽ hỏi, niết bàn là gì? Nhưng nếu như quý vị nói thiên quốc, họ sẽ trả lời, điều này tôi hiểu. Quý vị nói thế giới ta bà cho lão giáo nghe, họ sẽ hỏi lại, ta bà là gì? Nhưng nếu như quý vị nói địa cầu, thì họ sẽ hiểu ngay lập tức.
Tại sao phải dùng nhiều danh từ phức tạp vậy? Tôi chỉ thích dùng những chữ đơn giản. Để mọi người cùng hiểu, tôn giáo nào cũng rõ, dù là theo tôn giáo nào, chúng ta cũng phải hợp tác với nhau, để có thể sống chung với nhau được. Dù sao đi nữa, chúng ta đã sống chung với nhau rồi. Chúng ta đều là công dân của thế giới, đã là anh chị em với nhau rồi. Chúng ta không thể nào sửa đổi định nghiệp này. Đã sống chung với nhau, dính liền với nhau. Chúng ta phải hợp cùng nhau, chăm lo công việc của mình. Phải đoàn kết, khắc phục mọi hoàn cảnh, khắc phục mọi nghiệp chướng, cùng chung sống vui vẻ với nhau.
Giả sử nếu những người mặc tăng phục Phật giáo biết đường đi lên thiên đàng, thì chúng ta cũng nên học với họ. Mọi người đều như nhau cả, chỉ có y phục bên ngoài là khác mà thôi. Chúng ta đều có một lý tưởng là trở về thiên đàng, đi thiên quốc, đi niết bàn, có phải như vậy không? Chúng ta đều muốn trở thành những người hoàn thiện, hoàn mỹ, và chúng ta muốn gặp con người cao quý nhất ấy.
Chúng ta đã có cùng một lý tưởng, cho nên nếu có tín đồ Thiên Chúa giáo nói, tôi biết đường đi, tôi đã đi qua rồi, tôi có thể đưa quý vị lên, thì tín đồ Phật giáo chúng ta cần phải đến học hỏi với họ, phải có nhiều người đi khắp nơi mới có thể tìm được con đường chính đáng, phải vậy không? Nhiều lúc chúng ta trèo lên một ngọn núi chưa có ai đi qua, nghe nói ngọn núi ấy có một bảo tàng, có phải là chúng ta sẽ phân chia nhau đi tìm hay không? Chẳng hạn anh đi phương Nam, tôi đi phương Bắc, còn người kia đi chính giữa, ngoài ra cần có người đi phía sau núi vân vân. Chúng ta chia nhau ra đi tìm mới dễ dàng hơn. Khi có người tìm thấy được kho tàng, thì phải dùng tín hiệu để thông báo, để mọi người chạy đến, hoặc nhắc người tìm thấy trước, trở lại đưa chúng ta đi.
Tuy thế giới của chúng ta có rất nhiều môn phái, nhưng nếu có người tìm được con đường về Niết Bàn và nói với mọi người, tôi đã tìm thấy rồi, mọi người hãy cùng nhau đi lên. Có phải như vậy không? Nhưng nay người ấy trở lại, tại sao không ai hoan nghênh tiếp đón họ vậy? Đây là một công án rất lớn, có thể vì những người ấy đi đã quá lâu, lúc trở về, mọi người đã quên mất họ là ai. Họ bây giờ đã thay đổi, trèo non đến đổ mồ hôi, đổ nước mắt, rất có thể đã té ngã nhiều lần, thân thể biến đổi khác lúc trước.
Lúc mới ra đi, họ rất là đẹp đẽ, cao nhã, áo quần sạch sẽ, lành lặn, rồi leo núi mệt mỏi, nơi này lũng vào một miếng, chỗ kia lồi một miếng. Rất có thể mắt kính bị mất, áo quần dơ giấy, nên chúng ta không nhận ra họ. Chúng ta sẽ nói, anh là người ngoại quốc, không phải trong đoàn thể của chúng tôi, anh gạt chúng tôi. Một vị đại sư khi đã đến đây cũng nhận được sự tiếp đón lạnh lùng ấy.
Trải qua bao kiếp rồi, chúng ta cũng có thể tìm lại được người bạn của mình, thiện trí thức của mình, đồng tu của chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra họ được, bởi họ đã thay hình đổi dạng. Ví dụ khi Phật Thích Ca trở lại độ chúng ta, tuy mỗi ngày chúng ta sùng bái Ngài, ưa thích Ngài, nhưng khi Ngài trở lại, không nhất định Ngài sẽ mặc y phục Ấn Độ. Vốn không có lòng phân biệt, không phải Ngài chỉ thích hình dáng của người Ấn Độ mà thôi, Ngài sẽ tùy theo hoàn cảnh khoác lên mình một lớp áo nào đó để độ chúng sanh. Rất có thể Ngài sẽ mặc áo Âu Lạc hoặc Trung Quốc, có thể Ngài là nam mà cũng có thể là nữ.
Hôm qua có người trong quý vị mặc y phục đen, hôm nay lại mặc y phục trắng. Có người hôm qua tóc để dài, hôm nay cắt ngắn đi một chút, rất có thể ngày mốt sẽ không còn cọng tóc nào. Nhưng vẫn chỉ là một người. Cho nên chúng ta không thể nhìn qua hình dáng bên ngoài mà thôi.
Ví dụ tôi trông qua rất giống phụ nữ, quý vị nhìn những tấm hình ngày xưa của tôi đều nói tôi đẹp. Ý nói tôi là nữ, phải không? Là phụ nữ mới được nói là đẹp. Bây giờ có người nói là tôi rất thanh tú, có phải ý nói là tôi giống nam chúng không?
Nhiều người đã hỏi đệ tử của tôi, sư phụ của anh là nam hay nữ? Quý vị biết họ trả lời như thế nào không? Đệ tử của tôi trả lời, đương nhiên ngài là nữ, nhưng ngài rất giống nam, vì tóc cắt ngắn. Nên trông qua thấy khác lạ, huống chi chúng ta chuyển đời trở lại, làm sao mà nhận ra? Giả sử quý vị tin tưởng tôi, một mực cầu tôi trở lại, hoặc đừng rời bỏ thế giới ta bà này. Nhưng tôi không thể mãi mãi ở trong bộ y phục thân thể này. Khi răng của tôi không còn nữa, người già đi, giảng kinh sẽ không tiện lợi. Y phục hư rồi, phải thay đổi. Muốn thay đổi y phục thì phải chuyển đời trở lại. Nhưng lúc sanh trở lại, không nhất định có thể tìm được một y phục giống như vậy. Y phục rách rồi, sẽ đổi y phục khác, Vì thời đại đổi khác, nên phải mặc những bộ y phục hợp với thời trang hơn.
Ví dụ vào thời nhà Đường, y phục họ mặc không khác những bộ y phục tôi đang mặc bây giờ, nhưng người ngày nay lại thích mặc quần áo cao bồi của Tây Phương, rất kiểu cách. Bây giờ rất ít người mặc những bộ y phục cổ xưa, có phải vậy không? Quý vị đi Tam Địa Môn, thấy những người sơn cước tại đây, cũng không mặc những bộ quần áo cổ truyền, thỉnh thoảng trong những buổi dạ hội họ mới mặc, bởi vì họ rất ít mặc, nên chúng ta cứ chăm chú nhìn và thấy rất lạ. Trước đây phong tục của họ là xăm trên mặt hai đường màu xanh đậm, càng lớn càng đẹp. Nếu bây giờ nhìn thấy họ như vậy, chúng ta sẽ sợ hãi, bởi vì truyền thống thay đổi, nên Phật Bồ Tát cũng phải đổi thay. Có hiểu ý của tôi không?
Tại Ấn Độ, Phật Thích Ca không mặc những bộ áo choàng như thế này. Tại Ấn Độ, các tỳ kheo ni cũng không mặc như thế này. Nhưng vì tôi đã ở Trung Quốc nên cần phải mặc y phục của Trung Quốc. Tại sao lại không mặc? Chỉ cần khi mặc, thấy quý vị vui là được rồi. Cho nên chúng ta không thể chỉ nhìn vào bề ngoài.
Ba ngày trước, khi tôi giảng kinh có nói, nếu tôi sanh làm Nam Phái ở Âu Lạc, có lẽ đã bị chiến tranh sát hại rồi. Nơi đó phần đông trai tráng đều phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Lúc tôi sanh ra đời, cha mẹ của tôi có phàn nàn rằng, tại sao lại là con gái? Sau đó lại vui mừng nói, nếu như con là con trai thì thật phiền phức, phải đi lính. Và rất có thể không có cơ hội trở về nữa.
Nếu như tôi là người Formosa, thì cũng rất phiền. Tại Formosa, không có minh sư. Vậy thì tôi đi đâu tìm? Rất có thể đã xuất gia từ nhỏ. Cả ngày người ta bảo gì thì làm nấy. Có một số chùa là như vậy. Không thể tự ý đi đây, đi đó. Không thể đi nghe kinh, cũng không thể tự ý gặp người khác học hỏi. Quý vị đều biết, xuất gia ở đâu là bị dính ngay nơi ấy, một bước cũng không thể rời. Cho nên, lúc tôi giảng kinh rất ít người xuất gia đến. Hôm nay, chỉ có hai vị xuất gia kỳ quái đến đây nghe kinh. Đối với những người xuất gia, thì tôi càng kỳ quái hơn.
Nếu tôi xuất gia tại Formosa, sẽ vô ích đối với tôi và vĩnh viễn sẽ không thể học được pháp môn Quán Âm, cho nên sinh tại Âu Lạc. Làm con gái là an toàn nhất, có lợi nhất. Thời đại đổi thay, nếu tôi là con trai, dù sinh ở nơi nào cũng rất nguy hiểm. Giả sử tôi sinh tại nước Mỹ, cho dù đối với tôi chẳng liên hệ gì, tôi cũng sẽ bị kéo đến một nước Âu Lạc xa xăm để đánh giặc, nơi đã có nhiều người bị thiệt mạng.
Giả sử tôi sinh tại Nhật Bổn, thì từ sáng đến tối chỉ biết tham công án. Sau đó càng ngày càng ngạo mạn, mở miệng, ngậm miệng, đều nói, ta là thiền sư, không cần học và cũng không cần nghe ai nói chuyện gì cả, bởi vì ta là cao nhất, mọi việc đều là không. Như thế là hết rồi, tự mình không độ cho mình được, thì còn độ cho ai, và học được pháp gì nữa?
Nam chúng ở Formosa cũng vậy. Từ sáng đến tối học những ngành nghề khác nhau. Ở Formosa dường như không có bằng cấp thì không thể lấy vợ được vậy. Không học một ngành nào đó là không được. Cha mẹ nhất định sẽ ép buộc. Sau đó lại bắt quý vị lập gia đình để có người nối dõi tông đường. Quý vị không muốn cũng không được vì đây là truyền thống Đông Phương. Cha mẹ rất trọng người nam vì trách nhiệm rất lớn, phải trung quân, ái quốc, hiếu thảo, vân vân. Trách nhiệm đối với gia đình và xã hội thật là nặng nề, đi không nổi, giống như hai ba cái cùm xiềng lại vậy.
Vì vậy mà rất ít nam chúng ở Formosa xuất gia, và rất ít người nam tu hành tại gia. Hôm nay, tôi nhận được một lá thư từ Đài Đông gửi đến. Có một vị nam làm thầy giáo, rất thích tu với tôi, nhưng vợ ông không thích ông theo học Phật. Ông đọc sách, tu hành, đều là lén lút cả. Ông nói buổi sáng đi dạy học, buổi tối về nhà giúp vợ chăm sóc tiệm buôn và chăm sóc con cái nên không có thời giờ để tu hành.
Nhận được lá thư này, tôi muốn hỏi ông, vậy thì bao giờ ông mới có được thời giờ để tu? Tôi không thể trả lời câu hỏi của ông bởi vì ông quá bận rộn. Những việc này tôi nghe qua cảm thấy rất cảm khái cho ông. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của ông bị ràng buộc rất chặt chẽ, đã không thể đọc sách, lại còn phải đi dạy, về nhà còn phải giúp đỡ gia đình con cái, vợ mình, làm những việc buôn bán. Ông bây giờ đã 40-50 tuổi rồi, thêm 10 năm nữa đã hết một đời người, giống như kiếp trước vậy, sẽ không thành tựu được điều gì, sau đó lại luân hồi trở lại, thật đáng buồn. Đa số năm chúng đều như vậy.
Nghe nói phụ nữ nghiệp chướng rất nặng, nhưng tôi thấy thì dường như ngược lại. Nữ đệ tử của tôi tương đối nhiều, các cô sống thoải mái, bởi vì người ta nghĩ rằng các cô vô ích, chỉ biết làm ồn ào, đi tu cho qua ngày là đúng, để cho chúng tôi, các đại trượng phu, đàm luận những chuyện quốc gia đại sự. Cho nên thời buổi bây giờ, làm phụ nữ rất có lợi ích. Có thể vì vậy mà tôi mới là phái nữ. Nếu quý vị cho rằng nữ phái không thể tu hành là lầm. Phật mẫu chuẩn đề là ai? Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Vị Phật tối cao của Tây Tạng là phái nữ. Những người tu mật tông sùng bái các vị Phật đều là nữ cả. Quý vị có biết không? Có ai tu mật tông không? Có người đáp. Phải.
Tại Tây Tạng, phụ nữ tương đối quan trọng. Họ có thể lập gia đình với rất nhiều người nam mà chẳng hề gì. Quý vị có thích nghe không? Thật ra đây chỉ là phong tục tập quán mà thôi. Chúng ta là những người tu hành, tốt nhất không nên phê bình. Về phương diện đạo đức, không hẳn lúc nào cũng đúng. Tại Tây Tạng có nhiều phong tục tập quán như vậy, không biết đó là tội ác. Một người nữ có thể lập gia đình với rất nhiều người nam. Hơn nữa, các cô có thể lập gia đình với anh em trong cùng một nhà. Mỗi quốc gia có phong tục tập quán khác nhau. Đối với người Trung Quốc thì đó là có tội, phạm pháp, là những chuyện vô đạo đức. Nhưng đối với Tây Tạng lại là những chuyện rất bình thường. Ngược lại, nếu không lập gia đình mới là không đạo đức.
Ví dụ, đứa em trai từ chối lập gia đình với người vợ của anh mình. Gia đình sẽ không cho đứa em trai này tiền. Ví dụ, 5 người anh em hoặc 3 người anh em đã lập gia đình với một cô gái. Nhưng người cuối cùng lại từ chối vì người này còn trẻ nên muốn tìm một người vợ tương đối trẻ tuổi hơn, không thích lập gia đình với người vợ già. Thì gia đình sẽ gây áp lực. Nếu như người em trai này thật sự không thích, thì phải rời bỏ gia đình và đi tìm một việc làm khác.
Ở Tây Tạng tìm việc rất khó, tự mình làm ăn buôn bán cũng rất khó, nên phải dựa vào tài sản của gia đình mà dùng. Nếu không chịu nghe lời gia đình, thì ngay cả một đồng họ cũng không cho quý vị. Tại Tây Tạng, nếu quý vị không vui lòng phạm tội, tức là tuân theo phong tục, tập quán, làm việc hợp pháp, thì ngược lại sẽ trở thành một người không đạo đức. Nhưng tại Formosa, nếu chúng ta làm như vậy, không biết chúng ta sẽ phạm tội gì, cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng, tu hành càng cao, càng cởi mở, nhìn thấy thế giới vốn vô sự, không còn điều tốt xấu nữa. Có rất nhiều chuyện tôi không tiện nói, và thời giờ cũng không cho phép. Tôi chỉ kể một vài việc có liên hệ mà thôi.
Gặp lại quý vị, tôi rất mừng, vì đã mấy trăm năm không gặp. Quý vị muốn nghe chuyện gì đặc biệt không? Có người hỏi, pháp môn Quán Âm là gì? Lần nào cũng hỏi cùng một câu hỏi, quý vị có đọc sách của tôi không? Không có. Không đọc sách mới hỏi câu này, về nhà đọc kỹ lại. Tôi có sách mẫu, nên đem về đọc để hiểu một chút về pháp môn Quán Âm. Ở đây, tôi có thể nói sơ qua một chút thôi.
Có rất nhiều người hỏi tôi, pháp môn Quán Âm là gì? Tôi trả lời rằng, là một thứ chấn động lực rất tự nhiên, là một quyền lợi của chính bản thân mình. Chúng ta có năng lực tạo ra bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta thích. Chúng ta có quyền và chúng ta có lực lượng để tạo cho chúng ta một thế giới hoặc một cảnh giới hợp ý với chúng ta, để bạn bè, thân thuộc và chính chúng ta trú ngụ. Nếu như chúng ta có thể đem lực lượng này ra dùng, chúng ta không nhất định phải sống tại thế giới này, mà có thể tạo ra một thế giới khác để sống. Cũng như chúng ta có rất nhiều tiền, nên không phải ở trong những căn nhà cũ kỹ. Chúng ta có thể đổi lấy một căn nhà mới, hoặc xuất ngoại, tìm một quốc gia tương đối đẹp đẽ, văn minh, để sống một cuộc đời thoải mái hơn.
Cũng vậy, bên trong chúng ta có một thứ lực lượng bất khả tư nghị, và không thể đo lường được. Pháp môn Quán Âm cũng là để giúp chúng ta sử dụng lực lượng này. Lực lượng này chúng ta gọi là bản tánh, bản lai diện mục, hoặc là Thượng Đế, hoặc là Đạo. Pháp môn Quán Âm giúp ta câu thông với lực lượng này. Khi được câu thông, chúng ta sẽ lập tức cảm nhận được, lập tức hiểu rõ được, lập tức thấy được, biết được hình dạng, hoặc nghe được chấn động lực của lực lượng này. Chấn động lực này đại diện cho quyền lợi của chính bản thân chúng ta. Càng sử dụng chấn động lực, chúng ta càng trưởng thành, chúng ta càng có lực lượng.
Có rất nhiều người hỏi tôi, tại sao tu pháp môn Quán Âm nghe được âm thanh nội tại sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng? Quán Âm tức là quán âm thanh bên trong, hiểu không? Âm thanh này không phải là âm thanh bình thường, nó không phải thật sự là âm thanh, nhưng vì không còn ngôn ngữ nào thích đáng hơn nên tạm gọi là âm thanh.
Tại sao quán âm thanh này lại tiêu trừ được nghiệp chướng? Trước hết, cần phải hiểu rõ nghiệp chướng là gì. Đó cũng là một thứ chấn động lực, một thứ lực lượng, một thứ tài liệu ghi vào đầu óc của chúng ta. Hiện nay, khoa học đã phát hiện, những thứ ghi trong đầu óc của chúng ta cũng là một loại chấn động lực. Quý vị có nghe qua chưa? Một tế bào não nhận được tài liệu sẽ tạo ra một chấn động, giống như tần số chấn động của máy thâu băng vậy. Có những tần số đó, chúng ta mới nghe được âm thanh.
Bộ óc của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta nghe được âm thanh hoặc là nhận được một sự việc nào đó, dù là tốt hay xấu, quen hay không quen, thích hay không thích, đều là một thứ chấn động lực cả. Chấn động lực sẽ truyền đến nơi này, đến chỗ kia. Khi truyền đến nơi trong cùng nhất của não bộ thì ghi lại, sau đó người chủ nhân đảm nhận trách nhiệm tổng tư lệnh, sẽ phát ra một mệnh lệnh. Ta thích cái này, ta không thích cái nọ, thích làm như thế này, không thích làm như thế kia. Từ đó chúng ta sinh ra phản ứng, có phải như vậy không?
Cũng giống như bộ máy thâu âm vậy, những tiết mục chúng ta thích thì tiếp tục nghe. Nếu như chúng ta không thích, thì vừa làm việc, vừa nghe một cách không chăm chú. Thậm chí có thể tắt máy đi, có phải vậy không? Chúng ta nghe nói có người nào đó, đối với một người nào đó, không tốt, thì sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc nghe tin người thân nhất của chúng ta từ trần. Chúng ta sẽ vô cùng đau buồn, cả gia đình đều đau đớn. Lúc đó, tần số chấn động mà ta nghe được đã chạy vào não bộ ta.
Cũng cùng một tiến trình kể trên, mỗi ngày chúng ta thu thập rất nhiều sự việc. Chấn động lực trong đầu óc của con người sẽ báo cáo cho chúng ta rất nhiều việc. Báo cáo xong, có những chuyện chúng ta chưa cần đến sẽ được đem cất vào trong kho, để về sau có thể đem ra dùng.
Ví dụ hôm nay, chúng ta nghe một người nào đó chửi chúng ta. Tuy không thích, nhưng vì địa vị của người này quá cao, chúng ta không làm được gì nên nói, được, ngươi đợi ta. Trong kho của chúng ta đã lưu trữ việc này rồi, đợi đến khi hoàn cảnh của người ấy thay đổi, tư tưởng này sẽ được đem ra dùng để đánh đổ người ấy xuống.
Khi chúng ta làm một việc gì sai, đầu óc của chúng ta cũng ghi lại, chúng ta biết mình làm sai, bởi vì từ nhỏ, cha mẹ hoặc thầy giáo đã dạy chúng ta làm chuyện tốt, làm người tốt, như không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Không một thầy nào dạy chúng ta uống rượu, hút thuốc, dù họ có hút đi nữa, họ cũng khuyên chúng ta không nên hút thuốc, có phải vậy không?
Khi trưởng thành, chúng ta lại phạm những quy tắc ấy. Chúng ta hiểu một cách rõ ràng, đó là chuyện không nên làm. Nhưng chúng ta đã làm. Làm xong, đầu óc của chúng ta sẽ ghi lại tất cả hành động và cảm giác của chúng ta. Chúng ta làm một hành động xấu, đầu óc chúng ta sẽ ghi lại và nói chúng ta rất xấu. Khi chúng ta có cảm giác mình không tốt, óc chúng ta cũng ghi lại và nói chúng ta không tốt. Thời gian đến, cơ quan này sẽ đem xử lý những gì nó ghi lại. Chúng ta gọi đó là nghiệp chướng, là tội tổ tông truyền, hoặc là nhân quả của đời trước. Nghiệp chướng là những sự việc không tốt mà chúng ta đã ghi lại.
Có những lúc không phải chính chúng ta tự ý làm, mà là chúng ta học từ xã hội, là nơi có rất nhiều điều không tốt. Tuy chúng ta biết là không tốt, nhưng vì có quá nhiều người làm, chúng ta không đủ lực lượng để cự tuyệt, chúng ta không lôi cuốn được họ, mà ngược lại, còn bị họ lôi cuốn, bởi vì lực lượng của họ nhiều, lực lượng của chúng ta ít, chúng ta bị dao động, và cùng làm một chuyện như họ. Đó cũng kể là nghiệp chướng, bởi chúng ta không kiềm chế được chính mình, dù đầu óc của chúng ta có nói, anh làm điều này không tốt. Bất luận quý vị bị ai ảnh hưởng, chỉ cần quý vị làm là không tốt rồi. Chúng ta không tự chủ được bản thân mình, cũng kể là nghiệp chướng.
Nghiệp chướng là gì vậy? Đó là những việc mà lẽ ra chúng ta không nên làm. Nhưng đã làm nên phải nhận lãnh hậu quả. Có thể chúng ta không lập tức nhận lãnh những hậu quả này ngay, mà một thời gian sau, năm sau, hoặc đời sau sẽ nhận lãnh. Và lúc đó không nhất định phải là lúc làm người. Ví dụ, chúng ta thiếu người ta tiền, đến chết mà vẫn chưa trả xong. Thì sau khi chết đi, không nhất định có thể trở lại làm người để làm việc trả cho người chủ nợ ấy. Có thể làm chó, hoặc làm ngựa, hoặc làm bò cho họ để trả nợ. Đó là những chuyện rất đáng buồn.
Đầu óc của chúng ta có thể gây ra những dữ kiện để tăng thêm sự thu thập. Một việc có thể biến thành 3, 4, 5 việc, làm tăng lên trọng lượng để gây sức chú ý cho chúng ta. Không phải đầu óc cố ý làm cho chúng ta khó chịu hoặc tăng thêm nghiệp chướng của chúng ta, nhưng đó là công việc của cơ quan này. Ví dụ, một người muốn được tăng lương, ngày nào người này cũng nói với người chủ của mình cùng một công việc, nói 2-3 lần. Người chủ nghe rồi, thấy phiền, nghĩ rằng, sao người này ngày nào cũng nói hoài chuyện đó, chỉ biết có một chuyện hay sao? Giống như chúng ta chỉ có một máy thâu thanh, nhưng lại có rất nhiều đài phát thanh để nhiều nơi có thể nhận được.
Đầu óc của chúng ta cũng có một thói quen là xin thêm một vài việc. Tuy chúng ta chỉ tạo một chút xíu nghiệp chướng, nhưng nhân quả gây ra lại rất nhiều. Bởi vì đầu óc của chúng ta không hiểu rõ, không biết điều gì đối với chúng ta không tốt. Bộ óc cũng như một bộ máy điện tử vậy, chỉ theo thói quen mà làm việc. Khi đầu óc học được một việc nào đó, thì cứ một mực làm theo như vậy. Cho nên, mỗi công ty hoặc mỗi văn phòng đều có những bộ máy điện tử khác nhau, vì mỗi bộ máy điện tử chỉ có thể làm được một công việc mà thôi.
Những bộ máy điện tử này được chế tạo bởi những linh cảm của đầu óc chúng ta. Các khoa học gia nhận thấy bộ óc của chúng ta rất tinh vi, nên họ từ từ học, phỏng theo não bộ của con người. Nhưng đến nay, họ vẫn chưa hoàn toàn học xong, mà chỉ học được một phần mà thôi. Đầu óc của chúng ta là một bộ máy điện tử vi diệu nhất. Trong bộ óc của chúng ta có nhiều tế bào và thần kinh. Nếu chỉ hư đi 1-2 cái, hoặc 4-5 cái, đầu óc của chúng ta vẫn làm việc như thường. Rất có thể, đầu óc chúng ta lúc đó gặp bối rối một chút, và qua một khoảng thời gian thì có thể phục hồi. Nhưng bộ máy điện tử chỉ cần hư một sợi dây điện, thì toàn bộ máy sẽ hỏng, có phải vậy không?
Cho đến nay, các khoa học gia vẫn chưa nghĩ ra cách chế được một bộ máy điện tử hoàn mỹ. Họ vẫn chưa vừa lòng. Nhưng từ bộ óc của chúng ta, họ đã học rất nhiều việc, và càng ngày càng tiến bộ. Bộ máy điện tử ngày nay, tuy đã rất khá, nhưng không sao so sánh được bộ óc của chúng ta.
Rất có thể quý vị hỏi, điều này có quan hệ gì tới pháp môn Quán Âm? Lát nữa đây tôi sẽ giảng để quý vị hiểu. Có những lúc linh cảm của tôi rất nhiều, điều này tùy thuộc vào thính giả. Tôi giảng kinh không phải căn cứ vào sở thích của mình, mà là coi quý vị cần điều gì, Nếu quý vị muốn biết sự quan hệ giữa pháp môn Quán Âm và Bồ Ốc, tôi sẽ giảng chuyện đó. Quý vị cảm thấy nghe kinh rất hứng thú là vì quý vị thích nghe những chuyện có ý nghĩa. Nếu như quý vị thích nghe những chuyện nhàm chán, tôi cũng có thể kể những câu chuyện nhàm chán. Cho nên đừng trách tôi giảng kinh hay hoặc dở, vì điều này tùy thuộc vào công đức của quý vị.
Bây giờ, tôi sẽ giảng về sự liên hệ của việc chúng ta tu pháp môn Quán Âm và bộ máy điện tử. Các dữ kiện trong bộ máy điện tử có thể xóa đi. Chỉ cần chúng ta ấn một cái nút nào đó thì tất cả các dữ kiện chứa đựng trong máy đều được xóa sạch. Nếu chúng ta ấn sai nút hoặc làm đứt một sợi dây điện thì tất cả các dữ kiện sẽ bị xóa sạch. Nhưng bộ óc của chúng ta không dễ dàng như vậy. Lúc chúng ta chết đi, nghiệp chướng của chúng ta vẫn còn tồn tại. Bởi nghiệp chướng quá tinh vi và bất khả tư nghị, nên phải cần một chấn động lực bất khả tư nghị mới có thể rửa sạch, xóa sạch được nghiệp chướng.
Ví dụ như tại một quốc gia đang chiến tranh, mỗi ngày đài phát thanh của quốc gia này loan những tin tức như quốc gia kia không tốt, họ đã hạ được bao nhiêu quân địch. Tin tức quốc gia kia cũng vậy, họ sẽ nói quốc gia này không tốt, họ đã hạ được bao nhiêu quân địch, hai bên cùng phỉ báng là đối phương tàn bạo, họ có một hệ thống vô tuyến điện, dùng để phá hủy những làn sóng điện của đối phương, ví dụ như quốc gia này không muốn cho chúng ta nghe tin tức quốc gia kia, họ sẽ phát ra những làn sóng để quấy nhiễu, khiến chúng ta không nghe được. Quốc gia kia cũng là một hệ thống tương tự đối với đài phát thanh bên này. Khi quốc gia bên này loan những tin như có bao nhiêu quân thù bị giết, chúng ta đã chiến thắng rồi, vân vân, họ sẽ phát ra những làn sóng để quấy nhiễu.
Có rất nhiều người hỏi tôi, tu pháp môn Quán Âm có cần trở thành không không không? Tôi trả lời, không cần. Họ lại hỏi, có cần phải khống chế tư tưởng của chúng ta cho đừng nghĩ bậy không?
Nếu đầu óc của chúng ta nghĩ bậy, tốt nhất là đừng nên khống chế, mà chỉ cần dùng hệ thống quấy nhiễu là được rồi. Có hiểu ý của tôi không? Lúc đó quý vị sẽ không nghe đầu óc nói chuyện gì. Điều này có nghĩa là chúng ta phải dùng một chấn động lực mạnh hơn mới có thể quấy nhiễu chấn động lực kia.
Chúng ta không thể đến đài phát thanh để phá hoại hệ thống phát thanh của họ, và nơi ấy không phải dễ vào. Hơn nữa, hôm nay phá được, ngày mai họ cất lại một hệ thống khác. Cũng như hôm nay, quý vị khống chế được tư tưởng của mình, ngày mai lại có tư tưởng mới sinh ra. Bởi vì, ngoài những dữ kiện đã được ghi lại từ đời đời kiếp kiếp, mỗi ngày chúng ta còn thu thập nhiều dữ kiện mới. Vậy biết đến bao giờ chúng ta mới rửa sạch hết? Do đó, không cần rửa sạch, mà chỉ cần mỗi ngày chúng ta dùng âm thanh phá hoại là được rồi. Pháp môn Quán Âm là chấn động lực vô cùng cao đẳng, có thể quấy nhiễu chấn động lực nghiệp chướng của đầu óc chúng ta.
Tôi dùng phương pháp khoa học giảng, quý vị sẽ dễ hiểu hơn nếu như dùng những phương pháp thần bí giải thích. Mọi người sẽ sợ hãi, phải vậy không? Bây giờ quý vị đã hiểu tại sao tu pháp môn Quán Âm, tại sao âm thanh có thể rửa được nghiệp chướng chúng ta không thể nào nắm lấy được, không thể nào viết ra, và cũng không biết ở đâu, bao giờ thì sẽ xuất hiện, cho nên chúng ta phải có một hệ thống để phá hủy nó. Mỗi lần nghiệp chướng muốn sanh ra là bị phá hủy ngay, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra cho chúng ta nữa.
Đây cũng có thể nói là một pháp môn phá hoại, chuyên môn phá hủy nghiệp chướng, phá hủy nhân quả sanh tử luân hồi, không để cho chúng tồn tại, không để cho chúng ta ghi lại. Ví dụ, kiếp trước chúng ta làm những chuyện xấu, bây giờ muốn phát ra, để chúng ta nghe thấy, để chúng ta cảm thấy khó chịu, và để xử phạt chúng ta. Chúng ta nói đó là Thượng Đế xử phạt chúng ta. Thật ra, chúng ta tự cảm thấy khó chịu, rồi chúng ta không tha thứ cho mình. Bây giờ, dùng hệ thống âm thanh quấy nhiễu này, chúng ta sẽ không nghe thấy, cũng như không biết kiếp trước, chúng ta đã làm chuyện gì.
Thượng Đế không để ý đến việc làm của chúng ta, Phật Bồ Tát cũng không màng đến. Các ngài rất thương chúng ta, mọi người cần phải hiểu rõ điểm này. Chỉ đầu óc của chúng ta không tha thứ cho chúng ta, muốn cho chúng ta nghe những gì đã được ghi lại. Nếu chúng ta làm chuyện tốt, thì nó sẽ được nhắc nhở rằng, hôm qua làm được một chuyện tốt. Nếu làm chuyện xấu cũng được nói cho nghe. Bộ óc của chúng ta cũng giống như một viên bí thư rất trung thành, viết hết tất cả xuống, đợi ngày mai đọc lại cho chúng ta nghe. Ngay cả lúc chúng ta rất bận rộn, viên bí thư này cũng đòi kiểm điểm. Những ai làm chủ đều biết. Có nhiều người bí thư rất dễ ghét, họ nói, hôm qua ông kêu tôi đọc, bây giờ tôi viết xong rồi, tôi nhất định phải đọc.
Cũng vậy, đầu óc của chúng ta không tự khống chế được. Chỉ là một bộ máy mà thôi. Nếu như chúng ta biết cách dùng, cơ quan này trở thành một công cụ rất tốt. Trái lại, nếu dùng không đúng chỗ, sẽ gặp nguy hiểm, giống như bom nguyên tử vậy. Nguyên tử lực có thể làm được rất nhiều chuyện tốt, giúp cho thế giới chúng ta trở nên văn minh, đỡ cho rất nhiều người, trị được rất nhiều bệnh. Nhiều đồ vật đã được tạo thành nhờ sự phát minh của nguyên tử lực.
Nhưng năng lực nguyên tử cũng rất nguy hiểm. Quý vị đều biết, có rất nhiều quốc gia lợi dụng bom nguyên tử để đánh nhau. Nghe nói bây giờ càng khủng khiếp hơn. Trước đây chỉ cần xây một cái hầm phòng không hoặc trốn ở dưới đất là có thể tránh được bom nguyên tử. Bây giờ thì không được, dù trốn ở đâu cũng không bảo đảm an toàn. Quý vị đọc báo cũng biết, nước Đức đã chế ra một loại bom nguyên tử có thể xuyên qua mặt đất, tìm đến nơi ẩn náu của quý vị, rồi đụng vào lỗ mũi của quý vị mới phát nổ.
Càng ngày, chúng ta càng không được an toàn, không biết trốn tránh nơi nào. Ở trên mặt trăng cũng không xong, bom nguyên tử cũng có thể đưa lên trên ấy. Bom nguyên tử và người đều có thể được đưa lên trên đó, rồi phát nổ. Những người ở mặt trăng có lẽ sợ quá nên đã dọn nhà đi hết rồi. Lúc đó chúng ta sẽ không còn chỗ nương thân. Làm sao bây giờ?
Tôi nghĩ chỉ có một con đường duy nhất là tu pháp môn Quán Âm. Đây là con đường cuối cùng. Chúng ta, những người tu pháp môn Quán Âm, sẽ không sợ bất cứ chuyện gì, bởi vì chúng ta có một lực lượng bất khả tư nghị bảo vệ. Lực lượng này, mỗi chúng ta đều có, nếu chúng ta không đem ra dùng, thì thật là đáng tiếc. Tại sao có tiền lại không đem ra dùng, mà mỗi ngày phải đi xin xỏ? Vậy là ý nghĩa gì? Tại sao chúng ta có lực lượng bảo hộ mà không đem ra dùng? Hằng ngày chỉ biết sợ sệt, đi khắp mọi nơi, lạy thần, lạy quỷ, lạy thổ địa. Chúng ta làm chi những chuyện như vậy?
Chúng ta là vua. Tại sao không làm một vị vua cao nhã, mà mỗi ngày lại đi năn nỉ bộ hạ của chúng ta giúp đỡ? Thật là một chuyện đáng tiếc quá. Chúng ta quá coi thường chính bản thân mình, tự kéo đẳng cấp của chúng ta xuống và làm hoang ố chúng ta. Vì không nhận rõ địa vị cao quý của mình, nên chúng ta mới trở thành như ngày nay.
Tôi dạy pháp môn này rất phù hợp với khoa học, hợp với lý luận về huyệt đạo của đạo gia. Quý vị biết rằng trong cơ thể của chúng ta có rất nhiều huyệt đạo, có những huyệt đạo giúp cho sức khỏe của con người, có những huyệt đạo làm cho ta chết đi, và có những huyệt đạo giúp cho ta khai ngộ. Đó là lời của đạo gia.
Khoa học cũng có nói, chúng ta dùng chấn động lực, có thể phá hủy những chấn động lực khác, và ngăn chặn, đừng để chấn động lực sau này phát triển. Về phương diện tôn giáo thì, chúng ta dùng lực lượng cao đẳng bất khả tư nghị của mình để rửa sạch những nghiệp chướng làm hoang ố chúng ta, cũng giống ta dùng thuốc men để trị bệnh cho mình vậy. Thân thể của chúng ta có bệnh, chúng ta có thể dùng thuốc vật chất để chữa trị. Tinh thần chúng ta có bệnh, chúng ta dùng thuốc tinh thần chữa trị. Linh thể của chúng ta có bệnh, thì chúng ta phải dùng thuốc của thánh linh. Chỉ vậy thôi, không có gì thần bí.
Hiện nay, khoa học rất tiến bộ, chúng ta không thể chỉ nói đến những chuyện thần bí, phàm việc gì dùng khoa học giải thích mới có thể hiểu rõ ràng và minh bạch. Phật giáo rất khoa học, Thiên Chúa giáo cũng rất khoa học, chẳng qua ngôn ngữ của các nhà đại tu hành trước đây và bây giờ khác nhau. lúc đó chưa có khoa học, họ không thể dùng ví dụ cụ thể để chứng minh nên nói người ta không hiểu. Bây giờ có khoa học, chúng ta dùng phương thức này cho thích hợp với thời đại này.
Tôi thấy bất cứ vấn đề gì của quý vị cũng đều quan trọng, bởi vì đối với quý vị rất là quan trọng. Tuy có lúc không phải là vấn đề tu hành, nhưng sau khi trả lời những câu hỏi của quý vị mới phát tâm tu hành, vì lúc đó, đối với quý vị, vấn đề ấy mới là quan trọng nhất.
Có người hỏi Thanh Hải Vô Thượng Sư, có thể xin Thiền Sư nói về chuyện truyền pháp không? Không thể nói ở nơi đây, truyền pháp không thể dùng ngôn ngữ mà nói, dùng tai mà nghe được. Người xưa truyền pháp cũng không dùng ngôn ngữ. Lúc này tôi không truyền pháp mà chỉ giới thiệu thôi. Lúc truyền pháp là lúc không nói chuyện, đó là một chìa khóa vô hình. Lúc truyền pháp quý vị sẽ đạt được, nhưng không thể nắm lấy được.
Nơi đây ồn ào náo nhiệt làm sao truyền pháp được? Tuy có thể làm được, nhưng quý vị sẽ không hiểu. Cần có nơi yên tĩnh. Tôi giảng giải rõ ràng, quý vị mới biết, à, thì ra sư phụ có truyền pháp. Lúc đó mới đạt được, bây giờ ồn ào náo nhiệt, dù tôi có truyền pháp, quý vị sẽ không nhận biết được tôi truyền gì, và quý vị sẽ không hiểu gì cả. Sự thật, tôi đang truyền pháp. Tôi nói chuyện chỉ chiếm 30%, còn 70% là quý vị đạt được, nhưng vì quý vị quá ồn ào nên không hiểu được, và khó nhận được. Vì vậy, phải có nghi thức chính thức truyền pháp, quý vị mới có thể nói rằng, sư phụ có truyền pháp cho con, bây giờ con đã thấy được ánh sáng của Phật, nghe được âm thanh của Phật, được tự tánh, được bản lai diện mục.
Ngay lúc này, trong số những người nghe kinh nơi đây, có người đã thấy được, có người đã nhận được, cho nên không thể nói là không có truyền pháp. Tại đẳng cấp của quý vị không cao nên không nhận được. Đây không phải là lỗi của tôi. Bất cứ người nào đến nghe kinh, tôi đều truyền cho như nhau. Nhưng có người biết mình nhận được, có người cho rằng mình nhận không được. Có những người ở nơi ồn ào, náo nhiệt cũng nhận được, nhưng phần đông cần phải yên tĩnh mới biết. Ở những nơi ồn ào, náo nhiệt, vừa nghe kinh, vừa có thể nhận được là chuyện rất hy hữu.
Ở đây, có những người đó không? Xin đưa tay. Có người nào nhận được chút gì không? Có người đưa tay. Phía đằng sau có một người có cảm ứng. Người ấy đã nhìn thấy chuyện gì? Ví dụ thấy tôi phát hào quang, tức là anh ấy có cảm ứng. Cũng có những người như vậy, nhưng phần đông mọi người cần phải yên tĩnh, nghe chỉ thị rõ ràng, mới có thể nhận được. Chúng ta gọi là nghi thức truyền tâm ấn. Thật ra, bất cứ người nào đến đây nghe kinh, tôi cũng đều truyền tâm ấn, nhưng vì đẳng cấp khác nhau, nên sự nhận biết được cũng khác nhau.
Có người nói, sư phụ không truyền cho con. Trường hợp như vậy cũng giống như các em bé được cha mẹ đưa đi dự dạ hội, lúc nào cũng ngủ li bì, về đến nhà vẫn còn ngủ, nhưng nếu có ai hỏi nó, con đi đâu có biết không? Có thấy cha mẹ nhảy đầm không? Hoặc có nghe âm nhạc không? Đứa bé sẽ trả lời, đâu có, bố mẹ đâu có đưa con đi đâu đâu.
Quý vị có đọc truyện Tam Quốc Chí không? Trong lúc chiến tranh, có một vị công thần Khổng A Đẩu là đứa con của Lưu Bị, vừa đánh giặc, vừa bảo vệ A Đẩu, mở một con đường để đưa đứa bé đi. Lúc về đến nhà, vị công thần này bị thương nặng, nhưng A Đẩu không hề hấn gì. Vị công thần ấy bế A Đẩu và nói, A-di-đà Phật. Không phải, lúc ấy vị công thần này không nói A-di-đà Phật. Rất có thể vị công thần nói, cảm ơn trời. Vì hoàng tử A Đẩu không bị một chút thương tích gì, nên ông cảm ơn Phật Bồ Tát, hoặc trời. Khi ông đưa A Đẩu cho Lưu Bị ẵm A Đẩu xong, liền liệm xuống đất. Mọi người đều giật mình, kinh hãi. Lưu Bị mắng A Đẩu. Vì ngươi, thiếu chút nữa ta mất một vị khai quốc công thần.
Lưu Bị rất thông minh, ông làm vậy để sau này người ta vì bảo vệ ông mà chết cũng cam lòng, bởi vì ông nghĩ rằng con của mình không quan trọng bằng vị công thần. A Đẩu lúc đó không biết chiến tranh là gì, nên cho dù trong lúc rất nguy hiểm, cứ ngủ li bì cho đến khi về tới hoàng cung. Chúng ta đọc lịch sử thì rõ, cả một cuộc đời đứa trẻ này cứ ngủ, không làm nên một việc ích lợi gì.
Cũng vậy, nơi đây có những người đẳng cấp cao hơn rất mẫn cảm, có thể tiếp nhận được sức gia trì của tôi, có thể khai ngộ, nhưng có người không nhận được điều gì, và sẽ nói, sư phụ truyền pháp cho con được không? Thì tôi sẽ truyền thêm lần nữa. Có những người rất có thể không nhận được gì, sẽ bắt đầu phàn nàn. Tôi không có cách nào làm cho mọi người đều vui.
Pháp này không thể dùng ngôn ngữ mà nói được. Tôi rất thích dùng ngôn ngữ, nhưng đây là vô tướng pháp, một pháp vô hình, không có gì để nói. Tôi truyền pháp là truyền một cách âm thầm, không cách nào nói ra được. Đây thuộc về bên trong, nên mới nói truyền tâm ấn. Hiểu ý của tôi không? Các vị minh sư họ không dùng ngôn ngữ để truyền pháp, họ chỉ cần nhìn quý vị một lần là quý vị liền được khai ngộ.
Quý vị có xem qua bức tranh Thập Ngưu Đồ của Thiền Tông không? Một người đã được giải thoát nói rằng, tôi không có ý dùng thần thông để kéo dài tuổi thọ cho người, nhưng khi tôi nhìn một thân cây khô ở bên đường, cây lập tức sống dậy, tôi có thể làm bạn với những người cờ bạc trộm cướp. Tôi nhìn bất cứ ai một lần, họ lập tức được khai ngộ. Đó là ý nghĩa này. Nếu như quý vị vẫn còn muốn tôi dùng ngôn ngữ để truyền pháp, thì quả thật còn ấu trĩ quá.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại trường tiểu học Vạn Đại Đài Bắc, Formosa, vào ngày 11 tháng 3 năm 1988, với chủ đề Vì sao Phật trở thành phàm phu? Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị, quyển 5.
Thế nào là niệm Phật tam muội?
Khi chúng ta thật sự niệm Phật, niệm đến nhập định, đó là niệm Phật tam muội. Tam muội, samadhi, nghĩa là nhập định.
Người muốn thọ tâm ấn phải có những điều kiện gì?
Đọc sách thì biết, không có điều kiện gì, chỉ cần không trộm cướp, không uống rượu, không nói dối, không tà dâm, không sát sanh. Sát sanh có hai loại, tự mình giết hoặc thấy sự giết làm vui, người ta giết xong rồi chúng ta đem về ăn, đó cũng là thấy giết làm vui. Bởi vì chúng ta quá vui sướng nên không nghĩ đến nỗi đau khổ của các loài vật. Đây không hoàn toàn là lỗi của quý vị. Tôi không có ý phê bình quý vị. Tôi biết sự ràng buộc của xã hội không dễ thoát. Vì địa vị càng cao, sự ràng buộc càng chặt. Mỗi ngày phải mời khách mà chúng ta nói tôi ăn chay, họ sẽ cười chết. Họ còn đem những miếng thịt làm rất đẹp đẽ, thêm những hương vị, mỹ vị để gạt gẫm chúng ta. Nếu họ đem những miếng thịt ung thối hoặc những miếng thịt máu tươi cho chúng ta ăn, chúng ta dám ăn không? Đương nhiên là không. Người trong xã hội đều gạt gẫm chúng ta để cho chúng ta làm điều sai trái. Những người ăn thịt bò có biết cách nấu cho ngon không? Mọi người đáp, không biết. Được, tôi sẽ giảng cho quý vị nghe. Trước hết cần phải để mấy ngày hoặc mấy tuần lễ cho miếng thịt ung thối đi, đóng mốc xanh hoặc là đen, đó là lúc ngon nhất, quý nhất. Những người bán thịt bò đều biết điều này, quý vị không tin có thể đi hỏi họ, những miếng thịt bò quý nhất có phải là những miếng đã ung thối hoặc đã biến màu không? Bởi vì lúc đó thịt mềm nhất và ngọt nhất. Nếu đem miếng thịt đã ung thối và chưa nấu chín lên đó cho quý vị ăn, quý vị nhất định không dám ăn. Nhưng nếu đem miếng thịt ấy nấu cho ngon, quý vị sẽ không sợ. Những người bán gà vịt đã phết vào đó những hương liệu, nướng lên, thoa những màu hồng, màu đỏ, sau đó treo ra ngoài bán, trông không có gì đáng sợ, dường như gà vịt trông rất vui vẻ vậy, không có gì đau đớn, miệng lại nở nụ cười thật lớn. Heo cũng như vậy, miệng được tách ra, dường như đang cười một cách rất vui vẻ, lại dùng một đóa hoa đẹp gắn vào, trang sức cho đẹp đẽ. Lúc cúng tế thần, heo trông đẹp nhất, thấy như những con heo ấy rất vui sướng.
Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trường tiểu học Vạn Đại Đài Bắc, Formosa vào ngày 11 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Vì sao Phật trở thành phàm phu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 5.